Chương 152 Thuyết giáo tại Gerasa.
Người đã nghĩ rằng người không được biết tới. Buổi sáng hôm sau, khi người bước chân ra khỏi cửa tiệm của Alexander, người thấy người ta đã đang chờ người. Giê-xu chỉ có các tông đồ đi theo, các phụ nữ và các môn đệ ở lại nhà để nghỉ. Người ta chào người và quay quanh người mà nói rằng họ biết người. Bởi vì họ đã nghe một người được chữa khỏi bị quỷ ám nói. Người này bây giờ vắng mặt vì ông ta đi theo hai môn đệ đã ghé qua đó mấy ngày trước. Giê-xu nghe các nhân hầu những lời tường thuật này, trong khi đi qua thành phố mà nhiều nơi vang lên những tiếng đập của các cơ xưởng, thợ nề, thợ làm sân, thợ đẽo đá, gò, hàn, thợ mộc, làm công việc xây cất, đang san bằng hoặc đổ đầy các mảnh đất cao độ khác nhau, đục các tảng đá để xây tường, cắt, gò sắt thép cho những dụng cụ khác nhau, cưa, bào, tiện những cọc nhọn với các cán bằng cây chắc mạnh. Giê-xu đi qua và nhìn. Người băng qua cái cầu, bắt trên một dòng suối nhỏ chảy ồn ào, đi qua chính giữa miệng. Nhà cửa xếp hàng hai bên bờ suối như có ý làm thành một cái cảng. Rồi người đi lên về phía phần đất cao của thành phố. Nơi này gồ ghề, phía tây nam cao hơn phía đông bắc, nhưng hai bên đều cao hơn trung tâm thành phố, bị cắt làm hai bởi dòng nước nhỏ. Quang cảnh đẹp, nơi Giê-xu dừng lại. Từ đây nhìn thấy tất cả thành phố khá lớn, và ở phía sau, về phía đông, phía nam và phía tây, các đồi xếp thành hình móng ngựa, sườn thoai thoải, xanh rờn, trong khi ở phía bắc, tầm mắt trải ra trên một đồng bằng trống trải mênh mông, cho thấy một mô cao xuất hiện ở chân trời, mà nó khó lòng có thể gọi nó là đồi. Tất cả đều hoa vàng dưới mặt trời ban mai, phủ lá vàng cho những cây nho mọc kín mảnh đất trống này. Tựa như nó muốn làm dịu cái buồn của những chòm lá chết, nhờ sự rực rỡ của lớp vàng. Giê-xu quan sát các người Gê-ra-sa đang nhìn người. Người thu phục họ bằng cách nói:
Thành phố này rất đẹp, hãy làm cho nó cũng đẹp về công chính và thánh thiện. Các đồi, suối, đồng bằng xanh tươi là của Thiên Chúa ban cho các con. Bây giờ Roma giúp các con xây nhà cửa và các dinh thự đẹp, nhưng chỉ mình các con có thể cho thành phố các con cái tên thành phố thánh và công chính. Thành phố là cái mà dân thành phố làm ra nó, vì thành phố là một phần của xã hội nằm trong các bức tường, nhưng cái làm nên thành phố chính là người dân. Thành phố trong chính nó không phạm tội. Con suối, cái cầu, nhà cửa, chòi tháp không thể phạm tội. Đó là những vật liệu, không phải linh hồn. Nhưng các người ở trong các bức tường của thành phố, trong các nhà, các cửa tiệm, các kẻ đi trên cầu, các kẻ tắm trong suối, có thể phạm tội. Người ta nói về một thành phố phiến loạn và độc ác rằng, đó là một thành phố rất xấu. Nhưng đó là nói sai, không phải thành phố xấu, mà là các người dân xấu. Những cá nhân này, một khi đoàn tụ lại, sẽ trở thành một cái duy nhất, phức tạp, nhưng vẫn là duy nhất, và chính nó đáng được gọi cái tên của thành phố. Bây giờ hãy nghe đây. Nếu trong thành phố có 10.000 người dân tốt, và chỉ có 1.000 người không tốt, thì người ta có thể nói là thành phố này xấu không? Không, người ta không thể nói như vậy. Cũng thế, nếu một thành phố có 10.000 dân và chia làm nhiều đảng, mỗi đảng lo làm tăng giá trị phần mình, thì người ta có thể nói là thành phố này hợp nhất không? Không, nó không hợp nhất. Các con dân thành Gê-ra-sa, bây giờ các con hợp nhất trong tư tưởng, làm cho thành phố các con thành cái gì vĩ đại, và các con sẽ thành công bởi vì tất cả các con đều muốn cùng một điều, và các con đua nhau để đạt mục đích. Nhưng nếu giữa các con nổi lên những đảng khác nhau, và một người đến nói, không, tốt hơn là phát triển về phía Tây, và một người khác, không được, chúng tôi đi về phương Bắc, phía Đồng Bằng, và một người thứ ba, không ở đây cũng không ở đó, chúng tôi muốn tụ họp ở trung tâm gần dòng suối. Cái gì sẽ xảy ra? Xảy ra là công việc đã bắt đầu sẽ ngừng lại. Những người cho mượn vốn sẽ rút lại, và những người có ý định lập cư ở đây sẽ bỏ đi tới thành phố khác đoàn kết hơn. Và những gì đã làm sẽ rơi vào đổ nát vì bị phơi ra mưa gió và sẽ không hoàn tất được vì sự chia rẽ của người dân. Có như vậy không nào? Các con nói là có như vậy, và các con nói đúng. Vậy giữa các người dân phải có sự đồng lòng để làm tốt cho thành phố và do đó tốt cho người dân. Bởi vì trong xã hội, điều tốt của xã hội sẽ làm thoải mái cho các thành phần của nó. Nhưng không phải chỉ có cái xã hội mà các con nghĩ tới, cái xã hội của những người thuộc về cùng một thành phố hay cùng một nước, hay cái xã hội thân yêu bé tí là gia đình. Có một xã hội rộng lớn vô hạn là xã hội của các thần trí. Tất cả chúng ta, những người đang sống, đều có một linh hồn. Linh hồn này không chết với thể xác, nhưng nó sống đời đời. Tư tưởng của Thiên Chúa tạo hóa khi ban linh hồn cho con người là để hết mọi linh hồn con người đều tụ họp lại một nơi, nước trời, nước mà quân vương là Thiên Chúa, là nơi những người được ở đó là những kẻ được sung sướng sau một đời sống thánh thiện và cái chết bình an. Satan đã tới chia rẽ và làm rối loạn để phá hoại các linh hồn và làm buồn cho Thiên Chúa. Nó đã mang tội vào các con tim và cùng với tội là cái chết cho cơ thể khi hết hạn hiện hữu, để hy vọng giết chết linh hồn. Cái chết cho linh hồn là sự kết án, nó còn hiện hữu nhưng là sự hiện hữu không có gì là sự sống thật, không có niềm vui vĩnh viễn, tức là phúc đức được nhìn xem Thiên Chúa và chiếm hữu người trong ánh sáng đời đời. Và nhân loại chia rẽ trong ý muốn của nó, cũng như xã hội chia rẽ thành các đảng đối nghịch nhau. Khi hành động như vậy, nó đi tới chỗ hư mất. Thầy đã nói ở nơi khác, với những kẻ kết án thầy là xua đuổi ma quỷ nhờ sự trợ giúp của Beelzebub, tất cả những nước chia rẽ trong nội bộ sẽ đi tới chỗ đổ vỡ. Quả vậy, nếu Satan xua đuổi chính nó, thì nó và vương quốc tối tăm của nó sẽ đi tới chỗ đổ vỡ. Thầy, vì tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người mà Ngài đã tạo dựng, Thầy đến để nhắc lại rằng chỉ có một nước là Thánh, nước trời. Thầy đến rao giảng nó, để những kẻ tốt chạy đến với nó. Ôi, Thầy muốn rằng mọi người, kể cả những người xấu nhất, cũng lên đó bằng cách hoán cải, giải thoát cho mình khỏi ma quỷ, nhãn tiền trong những thân xác bị nhập, cùng với giải thoát thiêng liêng hoặc một cách kín đáo hơn nơi những kẻ bị nhập thiêng liêng, bị giữ làm nô lệ. Vì vậy nên Thầy chữa bệnh tật, xua đuổi ma quỷ ra khỏi các thân xác bị chiếm, hoán cải kẻ tội lỗi, tha thứ nhân danh Chúa, dạy dỗ về nước trời, hoàn thành những phép lạ để thuyết phục các con về quyền năng của Thầy và chứng tỏ Thiên Chúa ở với Thầy. Vì người ta không thể làm phép lạ nếu người ta không có Chúa làm bạn. Thầy xua đuổi ma quỷ nhờ ngón tay Thiên Chúa. Thầy chữa lành bệnh nhân, thanh tẩy người cùi, hoán cải tội nhân, loan báo nước trời, cho những giáo huấn để đạt tới nó. Thầy kêu gọi tới đó nhân danh Thiên Chúa, và Thiên Chúa hạ cố tới Thầy một cách không chối cãi được. Chỉ những kẻ thù bất chính mới nói ngược lại. Tất cả những điều đó là dấu chỉ rằng nước trời đã đến giữa các con, và nó phải được xây dựng vì đã đến giờ để xây dựng nó. Làm sao nước Thiên Chúa tan hòa trong thế giới và trong các con tim? Bằng cách trở lại với luật Mô-xê và bằng cách hiểu biết nó nếu chưa biết, nhất là bằng cách áp dụng lề luật vào chính mình trong mọi biến cố và mọi lúc của đời sống. Luật này có tính cách nào? Có phải là cái gì khắt khe tới nỗi không thể thi hành được không? Không, đó là một toàn thể 10 giáo điều thánh và dễ dàng mà một người tốt, thực sự tốt, đã ý thức được là phải giữ, dù là nó sống dưới cái mái lá chằng chịt trong rừng sâu bí hiểm của châu Phi. Luật đó nói, ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi, và không có Thiên Chúa nào khác ngoài ta. Đừng kêu danh Chúa vô ích. Hãy tôn trọng ngày Sa-bát theo giới răn của Thiên Chúa và nhu cầu của tạo vật. Hãy tôn kính cha mẹ để được sống lâu và chiếm hữu của cải dưới đất cũng như trên trời. Đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng gian dâm, đừng làm chứng gian chống lại tha nhân, đừng thèm muốn vợ chồng người khác, đừng ước ao của cải của người khác. Có người nào có một tâm hồn tốt, dù là kẻ mọi rợ, khi quay nhìn mọi vật ở chung quanh nó mà không biết tự nhủ, tất cả những thứ này không thể tự nó mà có. Vậy phải có một đấng mạnh hơn thiên nhiên và mạnh hơn chính con người đã làm nên nó. Và nó thờ lạy sức mạnh này, đấng mà nó biết hay không biết tên rất thánh của người, nhưng nó cảm thấy người hiện hữu. Và nó đầy kính trọng khi sướng lên danh thánh ấy, khi nó được cho biết, hoặc người ta dạy cho nó nói để gọi tên người. Nó run lên vì kính trọng, và có ý thức là cầu xin cùng người chỉ bằng cách gọi tên người với lòng kính trọng. Thực vậy, khi sướng danh Thiên Chúa với ý chỉ thờ lạy người, hoặc nói cho những kẻ không biết được biết cũng đã là cầu nguyện rồi. Cũng vậy, chỉ vì một tinh thần khôn ngoan đơn giản, mọi người đều cảm thấy cần cho các chi thể nghỉ ngơi để nó có thể chịu đựng bao lâu còn sống. Cùng với cái lý do nghỉ ngơi thuộc về sinh vật này, những người không biết Thiên Chúa của Israel là đấng tạo hóa và là Chúa của vũ trụ, cũng ý thức được là nó phải dâng hiến cho Chúa để không trở nên giống như con vật trở nặng, mệt mỏi thì nghỉ trên lớp rơm để nhai chấu giữa hai hàm răng lực lưỡng. Chính máu thịt cũng kêu tình yêu cho những thứ mà từ đó nó được sinh ra. Chúng ta có thể kiểm chứng nơi con lừa con kia. Lúc này nó đang chạy ra đón mẹ nó ở chợ về. Nó đang chơi trong bầy. Khi nó nhìn thấy mẹ nó nhớ lại đã được bú sữa của mẹ, được liếm cách yêu thương, được bảo vệ, được sưởi ấm bởi mẹ, và các con thấy không? Với cái mũi mềm, nó cà vào cổ mẹ nó nhảy vui, cà mông vào cái sườn bụng đã mang nó. Yêu mến cha mẹ là bổn phận và là niềm vui. Không có con vật nào không yêu kẻ đã cưu mang nó. Vậy thế nào? Chẳng lẽ con người lại ở bên dưới con sâu sống trong bùn sao? Một người tốt thì không giết người. Sự hung bạo làm họ cảm thấy ghê tởm. Họ ý thức là họ không có quyền cất lấy mạng sống của bất cứ ai. Chỉ có mình Thiên Chúa, đấng đã ban nó, là có quyền cất lấy nó, và họ từ chối sát nhân. Cũng thế, kẻ có tinh thần ngay thẳng không chiếm đoạt của cải của người khác. Họ thích ăn bánh với một lương tâm an bình, gần bên vòi nước bạc, hơn là miếng thịt nướng ngon bổ, nhưng là sản phẩm ăn cắp được. Họ thích ngủ trên đất, gối đầu trên cục đá, bạn bè với sao trời. Những người bạn làm mưa bình an và khích lệ trên lương tâm ngay thật, hơn là giấc ngủ sao xuyến trên chiếc giường ăn cắp. Và nếu họ có một lương tâm trong sáng, họ không ước ao người vợ nào khác ngoài vợ họ. Họ không hèn hạ nằm trên giường của người khác để làm dơ bẩn mình. Họ thấy vợ của bạn bè như người chị, nên họ không có cái nhìn và ước ao nào khác đối với bà, ngoài cái mà người ta có đối với người chị. Người mà tâm hồn ngay thẳng, dù chỉ cách tự nhiên, không biết của cải nào khác ngoài những của cải mà lương tâm ngay thẳng của họ cho họ. Họ không bao giờ cho phép mình làm chứng một điều tổn thương cho sự thật, vì việc đó đối với họ cũng giống như sát nhân và trộm cắp, và thực tình là như vậy. Môi miệng họ cũng ngay thẳng như con tim họ, và họ không có cái nhìn ước ao vợ người khác. Họ không có cả đến ước ao, vì họ biết rằng ước ao đẩy tới tội lỗi. Họ không ghen tị vì họ tốt. Kẻ tốt không bao giờ ghen tị, họ bằng lòng với số phận của họ. Các con thấy rằng lề luật này với những đòi hỏi của nó là không thể thi hành được sao? Các con đừng lầm, thầy chắc rằng các con không lầm. Và nếu các con giữ như vậy, là các con xây dựng nước Thiên Chúa ở trong các con và trong thành phố của các con. Và một ngày kia, các con sẽ thấy mình được hạnh phúc với những người mà các con yêu mến, những người cũng giống như các con đã chinh phục được vương quốc vĩnh cửu trong niềm vui vô tận của nước trời. Nhưng ngay trong con người của chúng ta có những khát vọng giống như những người dân bị nhốt trong các bức tường của một thành phố. Mọi khát vọng của con người phải hướng về cùng một việc, biết sự thánh thiện, nếu không thì sẽ vô ích khi chỉ có một phần hướng về trời, còn các phần khác thì bỏ cửa ngõ, không canh gác, để tên cám dỗ lẻn vào, hoặc làm nó tê liệt bởi những cãi vã và lười biếng thiêng liêng, làm hư hỏng nội khu thành phố, thả nó cho các cây tầm ma, các cỏ độc hại, cỏ gấu, cho rắn rết, bọ cạp, chuột bọ, cho chó sói, cho chim cú, tức là cho các đam mê xấu và các thần của Satan. Phải tỉnh thức, không bao giờ được thiếu sót, giống như các lính canh người ta đặt gác trên tường, để đứa ma lanh không vào được nơi chúng ta muốn xây dựng nước Thiên Chúa. Thật vậy, thầy bảo các con, bao lâu một người khỏe mạnh mang khí giới canh gác trước cửa nhà họ, thì mọi thứ trong nhà được an toàn. Nhưng nếu có một người khỏe hơn họ tới, hoặc họ để cửa không canh giữ, khi đó người khỏe hơn sẽ thắng họ, tước khí giới của họ. Và khi bị mất cái khí giới mà ông ta tin cậy, ông bị hạ nhục, phải đầu hàng. Người mạnh sẽ bắt ông làm tù binh, chiếm đoạt của cải của kẻ nó thắng. Nhưng nếu người đó sống trong Thiên Chúa bằng cách trung thành với lề luật, thực hành sự công chính một cách thánh thiện, thì Thiên Chúa ở với họ. Thầy ở với họ, và không sự dữ nào có thể đến với họ. Sự kết hợp với Thiên Chúa là thứ khí giới không sức mạnh nào thắng được. Sự kết hợp với Thầy sẽ chắc chắn là chiến thắng, và thành quả của các nhân đức sẽ là một chỗ trong nước Thiên Chúa được ban cho họ đời đời. Nhưng kẻ nào chia lìa với Thầy, hoặc tự mình làm kẻ thù của Thầy, và như vậy là từ chối những vũ khí và sự an toàn của lời Thầy. Kẻ từ chối ngôi lời là từ chối Thiên Chúa, kẻ từ chối Thiên Chúa là kêu gọi Satan, kẻ kêu gọi Satan là phá hủy những gì nó có để chinh phục nước trời. Bởi vậy kẻ không hợp với Thầy là chống đối Thầy, kẻ không vun xới cái Thầy đã gieo sẽ gặt hái những gì kẻ thù gieo, kẻ không gặt hái với Thầy là phân tán, và nó sẽ đến trước vị thẩm phán tối cao trong nghèo nàn và trần trụi. Người sẽ gửi nó về cho ông chủ mà nó đã tự bán mình khi nó thích Beelzebub hơn Đức Kitô. Hỡi dân thành Gerasa, hãy xây dựng nước Thiên Chúa trong các con và trong thành phố của các con.
Tiếng nói sắc nhọn của một người đàn bà vang lên trong trẻo như tiếng hát ngợi khen, bên trên tiếng ồn ào của đám đông đầy kháng phục. Hát lên đức phúc mới, tức là vinh quang của Đức Maria.
Phúc cho lòng dạ đã cứu mang Thầy và các phú mà Thầy đã muốn.
Giê-xu quay về người đàn bà đã tán dương người mẹ bằng sự cảm phục đối với người con. Người mỉm cười vì đối với người lời ca tụng dành cho mẹ người thật là êm dịu. Nhưng rồi người nói:
Phúc hơn cho kẻ biết nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Ôi hỡi bà, hãy làm như vậy.
Rồi Giê-xu chúc phúc và đi về phía đồng quê. Các tông đồ đi theo và hỏi người:
Tại sao Thầy lại nói vậy?
Bởi vì, thật vậy, Thầy bảo các con, ở trên trời, người ta không đo lường bằng những dụng cụ đo lường của trái đất, và mẹ Thầy sẽ có phước, không vì tâm hồn vô nhiễm của mẹ, cho bằng vì mẹ đã nghe lời Thiên Chúa và đã đem ra thực hành vì vâng lời. Cầu
linh hồn Maria hãy được làm ra không tỳ ố
là một kỳ công của đấng tạo hóa. Vậy lời ca tụng được hướng về Thiên Chúa, nhưng cầu
xin Thầy làm cho tôi theo như lời Ngài
là một kỳ công của mẹ Thầy. Vậy chính đây là công lớn của mẹ, rất lớn, vì khả năng nghe lời Thiên Chúa được nói bởi miệng Đức Gabriel và vì ý muốn đem ra thực hành lời của Thiên Chúa, không ngồi lại để cân đo những khó khăn, những đau khổ tức thời và tương lai sẽ đến, do sự liên kết của người để đến cứu chuộc thế gian đến. Vậy các con thấy, mẹ là người mẹ phúc đức của Thầy. Không phải chỉ vì mẹ đã cứu mang Thầy và cho Thầy bú, mà còn vì mẹ đã nghe lời Thiên Chúa và đã đem ra thực hành vì vâng lời. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy về nhà. Mẹ Thầy biết là Thầy ra ngoài không lâu. Người có thể sợ khi thấy Thầy về trễ. Chúng ta đang ở một xứ, nửa phần là dân ngoại. Nhưng thực sự, họ còn tốt hơn nhiều xứ khác. Chúng ta đi, quẹo ở sau các bức tường để tránh các đám đông giữ Thầy lại nữa. Đi lẹ lên, lối đằng sau đám cây bụi rậm này.
Thành nên bánh thơm ngon lành tượng ngài. Chúa Cha muôn đời.